Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyền Podcast. Trong những khoảng thời gian cuối năm ấy, chúng ta thường có cảm giác mong muốn đoàn tụ, muốn quay trở về nhà. Mình biết là có rất là nhiều bạn đang nghe San Huyền Podcast ở nhiều nơi trên thế giới. Hôm trước thì số liệu đã báo với mình rằng San Huyền Podcast đang được nghe gần trên khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Và thật sự là mình rất là bất ngờ vì điều đấy. Mình mới nhận ra rằng là hóa ra là có nhiều người Việt mình đang ở xa quê. Họ đang sống ở những nơi khác nhau và họ đang có những cuộc sống rất là khác biệt. Nhưng mà có một điểm chung, đấy chính là chúng ta quay trở về đây, lắng nghe một điều gì đấy và cảm giác được gần gũi. San rất là trân trọng tất cả những tình cảm của các bạn và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa những tập tiếp theo của San Huyền Podcast. Và nếu như các bạn chưa biết thì mình đã mở một kênh YouTube mới dành riêng cho San Huyền Podcast và sẽ lên sóng đều đặn số podcast mới vào thứ ba hàng tuần lúc 10 giờ tối. Những ngày này thì mọi người đang sắp sửa để có thể mua vé về quê. Bạn bè mình cũng đang rất là phân vân, tại vì là bây giờ cũng dịch bệnh này, không biết là nên về hay không nữa. Tại vì về nhiều khi cũng đã bị cách ly tận 7 ngày rồi, thì còn đâu là Tết, đúng không nào? San thì thoải mái hơn một chút, mình làm công việc tự do, vậy nên là mình có thể về sớm hơn và có thể đón Tết cùng với gia đình. Nhưng mà chắc là năm nay mình cũng không về quá lâu như năm ngoái nữa, mình sẽ chỉ về khoảng 2 đến 3 tuần thôi, sau đấy thì mình sẽ lại quay trở lại. Tại vì là năm 2022 thì San đang ấp ủ khá là nhiều những dự định và mình đòi hỏi phải vào thật là nhanh, vào thật là sớm để có thể bắt đầu. Nếu không những kế hoạch của mình sẽ bị delay. Và mình rất là lo lắng về điều đấy. Cuộc sống là như vậy phải không các bạn? Chúng ta giữa công việc này, sự phát triển của bản thân này và một phần khác là gia đình, nơi chúng ta muốn quay trở về. Đôi khi chúng ta cũng phải học cách cân bằng giữa cả hai. Chủ đề ngày hôm nay thì hình như là San chưa từng chia sẻ, nhưng mà mình cũng đã từng nói với các bạn rằng đây là một chủ đề mình cực kỳ mong muốn để nói nhiều hơn về nó. Đấy chính là không gia đình. Ý tưởng của podcast này được lấy từ một cuốn sách cùng tên là Không Gia Đình. Đây là một cuốn sách mà San đã đọc từ khá lâu rồi và cũng đã từng chia sẻ cho các bạn trong video những cuốn sách mà mình yêu thích nhất trong năm 2020. Nếu như các bạn muốn xem review chi tiết hơn thì các bạn có thể tìm video đấy ở trên kênh YouTube San Huyền nha. Cuốn sách này thì rất là nổi tiếng. Nó được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Mallet, được xuất bản năm 1878. Và tác phẩm này đã đạt được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản rất là nhiều lần. Thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết mà San rất là yêu thích. Kể cả các bạn có ở lứa tuổi nào đi chăng nữa thì San nghĩ rằng nó cũng rất là phù hợp để có thể đọc và hiểu hơn về giá trị của gia đình. Trong câu chuyện thì cậu bé Remy là nhân vật chính và từ nhỏ thì cậu ấy đã bị lạc mất cha mẹ ruột của mình. Sau đấy thì bị bán cho cụ Vitalis và cuộc hành trình của cậu ấy với cụ Vitalis bắt đầu. Rất là nhiều những câu chuyện đã xảy ra. Cụ Vitalis đã dạy cho Remy rất là nhiều thứ về cả âm nhạc, về cả kinh nghiệm sống. Ông xem Remy như là người con của mình. Còn Remy thì cũng coi ông như là một người cha vĩ đại mà cậu hằng mong ước. Thực sự là mình đã rất là cảm động khi đọc cuốn sách này. Cuộc hành trình của cụ Vitalis và Remy cùng với những người bạn đã trải qua rất là nhiều những gian khổ. Có những đêm thì rất là đói và lạnh. Và cụ Vitalis cũng đã qua đời trong một đêm rất là lạnh giá. Nhưng mà cho đến tận cuối cùng thì cụ vẫn luôn dạy Remy là hãy sống ngay thẳng, hãy thương người, tự trọng, không dối trá và luôn luôn phải làm người có ích. Thật sự thì đây là một cuốn sách rất là dài đấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ một chút nếu như mà bạn không phải là một người quen đọc sách. Nhưng mà với Sun ấy, cuốn sách đấy nó đã đưa đến cho mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và thậm chí là mình đã muốn có thể quay ngay một video hay là thu ngay một cái podcast sau khi mình đọc lại cuốn sách lần thứ hai trong thời gian gần đây. Xã hội và tất cả mọi người đều rất là tôn vinh về giá trị của gia đình. Bản thân mình cũng vậy. Gia đình là một điều gì đấy mà nó rất là đặc biệt. Nó là máu mủ. Nhưng có những đứa trẻ lớn lên đã không có gia đình, không có bố mẹ, thì liệu nó có thể trưởng thành như một đứa trẻ hạnh phúc hay không? Có một sự thật là khi chúng ta ngồi đây với nhau và thẳng thắn trò chuyện, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng gia đình thực sự là như thế nào? Có phải cha mẹ, những người sinh ra mình, những người ruột già máu mủ, những người anh chị em, chúng ta phải có họ thì đấy mới gọi là gia đình. Nếu như chúng ta lớn lên không may mắn, không còn cha mẹ, vậy thì gia đình của chúng ta là ai? Vậy rốt cuộc nếu như chúng ta không lớn lên trong một gia đình hạnh phúc thì nghĩa là chúng ta là những kẻ thất bại. Bản thân mình thì không nghĩ là như vậy. Có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận được, đấy chính là đôi khi chúng ta có gia đình nhưng mà mọi thứ nó trống rỗng. Gia đình nhưng không ủng hộ ước mơ của nhau. Gia đình nhưng không yêu thương nhau. Bố mẹ luôn so sánh con cái mình với người khác và áp đặt mong muốn con mình phải giống một ai đấy. Ước mơ của con là được trở thành một ca sĩ, được trở thành một người có thể đứng trên sân khấu và hát. Nhưng mẹ lại ép buộc con phải trở thành một người y tá, một người bác sĩ thì mới được xã hội này coi trọng. Đấy có thực sự là tình yêu thương hay không? Khi mà chúng ta ép buộc một đứa trẻ phải sống theo ý mình, đấy có phải thực sự là tình yêu thương hay không? Và nếu như chúng ta có một gia đình như vậy thì đó có phải thực sự là một gia đình hay không? Sẵn nghĩ rằng tất cả mọi định nghĩa trên thế giới này nó đều rất là mơ hồ. Người ta nói rằng hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà có lẽ các bạn cũng đã biết được câu chuyện gần đây của một ngôi sao rất là nổi tiếng. Đấy chính là Britney Spears. Vào ngày 23 tháng 6, Britney Spears đã khiến cả thế giới rúng động với bài phát biểu gần 30 phút trước thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Los Angeles, Mỹ, tố cáo cha ruột ông Jamie Spears lạm dụng quyền bảo hộ đối xử với cô nô lệ suốt 13 năm qua, thậm chí là không cho phép cô kết hôn và sinh con. Và trước đấy thì cô cũng đã nhiều lần tố cáo mẹ ruột và em gái đã thờ ơ trước nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu suốt thời gian dài đằng đẵng. Tuyên bố khẩn thiết của cô sau nhiều năm giữ im lặng đã tạo nên một chấn động và phát động phong trào Free Britney, trả lại tự do cho Britney. Sức mạnh của dư luận đã góp phần không nhỏ để giúp cho cô ấy có thể đạt được những bước tiến lớn hơn trong cuộc chiến pháp lý chống lại cha ruột của mình. Và hiện tại thì cô ấy đã chấm dứt được vĩnh viễn quyền bảo hộ sau 13 năm từ hồi tháng 11 vừa qua. Vâng, một ngôi sao nổi tiếng thế giới đã phải chiến đấu suốt 13 năm để có thể lấy lại được tự do của mình khỏi chính gia đình mình. Nghe mà nó thực sự nó đau đớn và nó rất là kinh khủng các bạn. Thật sự là đương nhiên là bản thân mình thì không có trải qua một cái khoảng thời gian giống như Britney. Nhưng mà khi mà được nghe về tin tức đấy mình cũng cảm thấy đau xót thay. Nếu như mà một người lạ bắt ép chúng ta, có lẽ là nó đã không đau đớn bằng những người ở trong gia đình. Những người mà chúng ta nghĩ rằng à, có lẽ họ phải là những người yêu thương chúng ta nhất. Họ phải là người ủng hộ ước mơ của chúng ta, ủng hộ cuộc sống và tương lai, sự phát triển và ưu tiên hạnh phúc cho chúng ta. Vậy mà tất cả mọi thứ không phải như chúng ta nghĩ. Vậy thì nếu như với Britney, cô ấy không cần một gia đình như vậy. Cô ấy muốn thoát khỏi họ và tự tạo cho mình một gia đình mới với người hôn phu của mình, với cuộc sống mới của cô sau này. Vậy thì rõ ràng, những điều mà mọi người ca ngợi về gia đình nó cũng không hẳn là 100%. Sun tin chắc rằng đâu đấy ngoài kia cũng đang có những người phải vật vã với chính gia đình của mình, với chính những lời nói đau đớn từ những người mà mình yêu thương, từ những người máu mủ, ruột già, và mình hiểu, thông cảm cho điều đấy. bản thân mình là một cô gái mệnh hỏa nhưng mang hệ gió các bạn. Mình rất là muốn bay lung tung và mình thích sự tự do. Tuy vậy thì mẹ mình cũng cấm đoán một vài thứ. Và suy nghĩ của mẹ mình cũng rất là khác. Vậy nên là đôi khi nó cũng sẽ có những sự tranh cãi nhất định. Mà mình thì không thích tất cả những sự tranh cãi. Vậy nên đã có những khoảng thời gian mình nghĩ rằng có khi nào mẹ không thương mình không? Tại sao mẹ lại không ủng hộ những suy nghĩ của mình, những ước mơ của mình, những điều mà mình mong muốn? Vào năm 2019 thì có một tai nạn đã xảy ra. Mặc dù nó hơi ngốc nghếch một chút nhưng mà mình vẫn muốn kể lại cho các bạn. Mình bị ngã xe, nhưng mà không phải do người ta tông, mà là do mình tự ngã. Đi làm tóc với một tâm hồn rất là phơi phới và hưng phấn. Và chính vì nó hưng phấn quá nên là mình đã tự ngã xe, ngã ngửa ra phía sau và bị gọi là gãy chân. Không biết là gãy chân hay là gì, nhưng mà nó đã bị gãy một mảng xương đấy các bạn. Mình đã phải bó bột 2 tháng trời. Và ai là người chăm mình trong suốt khoảng thời gian đấy? Ai là người ngay sau khi biết tin đã phải bay ngay lập tức vào Sài Gòn để chăm mình? Ai là người đã cố gắng rất là nhiều để nấu ăn hàng ngày cho mình, đưa mình và cái nạng ở dưới chân đi tắm? Ai là người đã thức đêm thức khuya vì những cơn đau tấy lên mỗi đêm khi mà chân mình nhức mỏi? Đấy là mẹ mình. Không ai khác ngoài mẹ mình. Bạn bè có thể đến thăm, họ có thể đến chơi, họ có thể ghé qua khi mà mình ốm. Mình biết ơn điều đấy rất nhiều. Nhưng mà điều mà mình còn biết ơn hơn nữa đấy chính là mẹ mình, người đã không quản những khó khăn và chăm lo cho mình. Những khoảng thời gian như vậy thì nó thực sự khiến mình suy nghĩ rất là nhiều về cuộc sống ấy các bạn. Bắt đầu suy nghĩ lại về tất cả những khoảng thời gian ngày xưa ấy, thì nếu như không có tình yêu thương của mẹ thì sẽ không bao giờ có mình của ngày hôm nay. Nhưng mà đôi khi mình lại xem nhẹ điều đấy. Thực sự là khoảng thời gian đấy rất là khó khăn và mình cảm thấy một chút may mắn. Tại vì là ít ra thì đã có mẹ chăm sóc mình. Nhưng mà San biết rằng ở ngoài kia có những bạn thì đã phải trải qua tất cả mọi thứ một mình. Mình biết rằng các bạn đã phải rất rất là mạnh mẽ mới có thể làm như vậy. Nhưng mà San tin rằng cuộc sống sẽ luôn luôn đưa đến những điều xứng đáng với sự mạnh mẽ đấy. Rốt cuộc thì khi chúng ta lớn lên thì bố mẹ không thể nào ở bên chúng ta mãi mãi được. Cuộc sống này nó sẽ thay đổi theo cách mà chúng ta đang làm hằng ngày, theo tư duy sống của chúng ta mỗi ngày. Kể cả khi chúng ta lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc hay là chúng ta không có gia đình đi chăng nữa, chúng ta vẫn là một người có nguyên vẹn giá trị. Và nếu như chúng ta vẫn dành tình yêu thương cho mọi người và sống hết mình với cuộc sống này thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ cô đơn. San nghĩ rằng là gia đình không chỉ là những người ruột thịt, không chỉ là nơi để chúng ta trở về, mà đôi khi gia đình chính là ở giây phút hiện tại chúng ta cảm giác được sẻ chia, được lắng nghe, cho dù họ không phải là những người máu mủ ruột thịt. San biết rằng điều đấy không dễ. Không dễ để gặp một người xa lạ mà lại yêu quý mình, thương mình. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ mà xem, chẳng phải bố mẹ chúng ta cũng là những người xa lạ hay sao? Họ đâu có cùng máu mủ. Từ những người xa lạ, họ kết hôn với nhau, tạo ra những gia đình. Và có rất rất là nhiều những gia đình trên thế giới này. Mình mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn có gia đình ở trong trái tim. Gia đình đấy chính là bản thân bạn, tình yêu của bản thân bạn dành cho bạn. Kể cả khi xung quanh chúng ta không có ai đi chăng nữa, thì hãy bắt đầu với tình yêu thương đấy và học cách chia sẻ, trao đi tình yêu thương với mọi người xung quanh, giúp đỡ những người xa lạ. Nếu như bạn cảm thấy gia đình là một nơi kìm hãm bạn, thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bước ra và sống tự lập, bắt đầu cuộc sống của riêng bạn. Cho đến tận cuối cùng thì mình nghĩ rằng gia đình phải là nơi khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy được chở che hơn, cảm thấy được yêu thương hơn và cảm thấy rằng bạn phải có trách nhiệm với nó. Khi mà mình thu podcast này thì mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ đưa đến một giải pháp hay là một thông điệp gì. Chỉ đơn giản mình muốn chia sẻ với các bạn rằng chúng ta không được lựa chọn gia đình mà chúng ta sẽ được sinh ra. Chúng ta không được chọn điều đấy. Vậy nên là chúng ta đừng trách móc số phận, đừng nghĩ mọi thứ quá tệ khi mà chúng ta không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như người ta hay nói, không đủ đầy như người ta hay nghĩ. Hãy cứ tiếp tục sống tốt, và bước đi theo con đường của riêng bạn, sống một cuộc sống mà các bạn mong muốn. Rồi một ngày nào đấy, bạn sẽ có một gia đình của riêng mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sun. Sun rất là hy vọng rằng các bạn có những khoảng thời gian tuyệt vời vào cuối năm này, kể cả khi các bạn đang ở một mình hay ở bên cạnh một ai đấy. Sun muốn gửi những cái ôm ấm áp nhất đến tất cả các bạn. Mình cũng là một cô bé đã phải trải qua nhiều thứ một mình. Và các bạn không cô đơn, chúng ta không cô đơn, kể cả chúng ta là những kẻ không gia đình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong thứ 3 tuần tới vào lúc 10 giờ tối. Bye bye.